rồi cũng có cơ thể cũng có tim gan thận phổi cũng phải chịu đựng mưa lạnh nóng cái cảm giác như con người mà nó gì đó thì cái thân đó tức là hóa thân thôi. Và cái cõi của Thích Ca Mâu Ni Phật đó, là cõi mình thế này, nó chịu đựng tất cả những cái phiền não, những cái phiền muộn ngũ trượt ác thế, những cái đau khổ thời tiết thất thường, rồi chỗ thì hiểm trở nguy hiểm, bước đi khéo thì rắn cắn, nhất bên Ấn Độ nữa, ở trong rừng rậm coi chừng cọp, có đủ thứ á, thì như vậy á, cái cõi này á, nó kêu thường thường kêu là ứ độ so với lại trình độ của chúng ta. Mà nếu mà nói theo về hóa thân pháp thân á, thì nó chỉ là hóa độ thôi. Đối với Đức Phật, không phải cõi Phật mà như vậy. Cõi Phật như vậy chứng tỏ nghiệp của Đức Phật không có hoàn hảo. Thành ra nó bị một cái cõi như thế này. Thành ra đây nó không phải là cõi thật của Đức Phật. Đối với mình nó là cõi thật của mình, là cái nghiệp của mình là nghiệp bất tịnh. Nhưng nghiệp Phật, nghiệp thanh tịnh, thành ra cái cõi này đối với Đức Phật nó chỉ là hóa độ của Đức Phật. Là Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh thành ra hóa thành như vậy. Ví là ví dụ như ông vua khi nãy là rồi ông cũng cải trang người mày, rồi ông cũng đứng ở một cái chỗ, ông gọi đây là nhà của tôi, đấy, ở chung với những người anh mày. Ông ở trong một cái nhà lục sục, và đây là nhà của tôi. Thì thực ra đó không phải là cái nhà thật của ông, mà chỉ là cũng là một cái nhà thật ra. Phương tiện là nó có được gần gũi, giúp đỡ người anh mày khác. Thành ra vì vậy ấy, cho nên phải nói là cái cõi này của mình đối với Phật Thích Ca chỉ là hóa độ, không phải là thật. Thế thì khi mà A Di Đà Phật giác ngộ thì là như thế nào đối với đại thừa Phật giáo? Giác ngộ là Phật giác ngộ thì tức là vị đó giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là khi mình giác ngộ là mình giác ngộ pháp thân. Bởi vì bản thể của pháp thân đó, nó chính là cái mà Đức Phật trong đạo Phật kêu là giác ngộ. Thành ra vì thế mà pháp thân là giác ngộ, và đồng thời khi nói giác ngộ là pháp thân giác ngộ. Thế nếu bây giờ mình lấy cái thân này ra, mình lấy cái con đường này ra, mình giác ngộ, thế hóa là giác vô thường, thế hóa là giác cũng bị mà Đức Phật tục căn bản cái khổ ở trong đạo Phật chính là cái vô thường, vô thường cho nên khổ, kết quả như vậy. Cái khổ thì thường nghe nói như ái biệt ly hoán tánh khổ đó, là Đức Phật giải thích trên phương diện cho nó dễ hiểu cho người ta, phương diện tâm lý thôi. Nhưng mà cái khổ chính yếu của Phật pháp á, là vô thường khổ. Thế giờ nếu mình bảo là Đức Phật Thích Ca á, là giác ngộ là do cái thân đó, do cái tâm nó của ngài, thế giờ cái thân nó đâu, cái tâm nó đâu? Hỏi là ai cũng bảo là mất rồi, cách đây 2000 bao nhiêu năm là mất rồi. Thế vậy hóa ra cái sự giác ngộ nó cũng vô thường, cũng tiêu tán. Thành ra bởi vậy biết là khi mà mặt giác ngộ, một cái Phật giác ngộ không phải là hóa thân giác ngộ đâu, mà là pháp thân giác ngộ. Mà không phải là pháp thân là không giác ngộ rồi bây giờ mới giác ngộ, nhưng mà bản thể của pháp thân là sự giác ngộ. Thành ra một khi mà mang hóa thân này mà đi tìm cái pháp thân kia, tức là tìm sự giác ngộ, thấy được pháp thân kia thì chính pháp thân nó là sự giác ngộ. Bởi vì pháp thân là cái gì? Nó thường hằng, thường còn, nó bất động, bất biến, nó không bị tiêu diệt, nó không thuộc pháp hữu vi, nó không do tạo tác mà ra. Thì mình ví như là thường thường trong đạo Phật ví như mặt trăng, nó bị mây che chẳng hạn như vậy. Rồi cái mây kia nó tan đi á, thì mặt trăng nó hiện ra. Thì cái mặt trăng á, khi mà mây che thì mặt trăng nó vẫn là nó. Mà khi mà mây tan đi, mặt trăng nó hiện ra, nó chiếu sáng thì nó vẫn là nó. Cái ánh sáng của mặt trăng bao giờ nó cũng có, nó cũng thường hằng, nó cũng thường chiếu. Thành ra mình đây là nữa, cái bản thể pháp thân của mình á là sự giác ngộ. Thành ra khi mà mình ở thành Phật á, theo đại thừa đó là chứng pháp thân, thì chứng pháp thân. Thấy pháp thân của mình luôn luôn thường hằng, thường chiếu, luôn luôn thường có. Nhưng mà mình bị vô minh nó che mờ, thành ra khi mà vô minh nó tan đi thì pháp thân nó hiện ra, thì chính cái pháp thân đó gọi là sự giác ngộ. Ở cái thân này của mình á, nó làm cái báo, cái quả báo của cái nghiệp vô minh. Thành ra không phải giác ngộ là cái thân này hay là cái tâm nhưng mà đi theo cái thân này giác ngộ đâu. Cái tâm đó, cái thân này nó chỉ để chứng ra cái sự giác ngộ thôi. Nếu nó chứng được sự giác ngộ rồi á, thì nó sẽ thấy ngay là cái giác ngộ nó không bao giờ tan biến, không bao giờ mất hết. Kêu là chân như. Đó, bởi vì trước sau nó như vậy, nó chân thật. Còn cái này nó biến chuyển khi nó lớn, khi nó nhỏ, rồi nó lớn, rồi nó già, rồi nó chết. Nó không bao giờ nó đứng yên hết. Cái thân nó cũng như vậy, trong cái thân này. Thành ra chỉ dùng nó để chứng là được cái pháp thân. Thì nó chính vì vậy cho nên các đức Phật giác ngộ đó là pháp thân giác ngộ. Nhưng mà Thích Ca Mâu Ni Phật đó là vì muốn cứu độ mình thành ra hóa thân. Ngài thực ra là Tỳ Lô Na Na Phật. Ngài thực ra là tức là pháp thân mà Ngài là Tỳ Lô Na Na Phật. Nhưng Tỳ Lô Na Na Phật nó vì thương chúng sinh cho nên hóa hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài hóa hiện Thích Ca Mâu Ni Phật để đưa cái pháp đó đến cho chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên cái hội chúng của Thích Ca Mâu Ni Phật, cơ hội của Thích Ca Mâu Ni Phật là có 5 vị tỳ khưu thôi mà không có Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà mình đọc theo kinh Hoa Nghiêm á, thì ngay khi mà Đức Phật mà giác ngộ á, đó là Tỳ Lô Na Na Phật giác ngộ, pháp thân giác ngộ, thì lúc đó cơ hội đó của Tỳ Lô Na Na Phật á, thì vô lượng vô biên thanh tăng Bồ Tát chúng, vô lượng vô biên như vậy tụ hội để nghe pháp. Thành ra A Di Đà Phật này cũng như thế thôi, tại vì A Di Đà Phật là nói theo báo thân. Thành ra vì vậy khi mà mình muốn theo đại thừa mà tự trí huệ mình, cái tự mình sống cõi này mình theo nó rất là khó khăn. Thành ra mình phải đương vào báo thân Phật. Nếu mình đương vào hóa thân Phật không có nữa, hóa thân Phật chỉ có một thời gian thôi mà mình đã hy sinh vào cái thời đó, hoặc là sinh vào thời đó mà lười tu chẳng hạn như vậy. Thành ra bây giờ không gặp nữa, mà không gặp nữa thì đến kiếp nào gặp. Mình thì sinh từ từ cứ như vậy. Thành ra đó là một cái rất khó khăn. Mà bây giờ cho dù Phật có hiện thân trong cái kiếp này thì chẳng ngờ Phật cũng không hiện thân Phật, bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên để có thể gọi là tương ưng với một cái thân Phật. Có cái này cho mình thấy là để mình đừng nói là tại sao mà chúng sinh khổ mà sao Phật không hiện ra đi, để cho mình hiểu vấn đề, để mình rõ ràng có cái lòng tin vào Phật pháp, nhất là đại thừa Phật pháp nữa. Nếu giờ mà Đức Phật mà không quá nhân duyên á, thì không thể nào độ sinh được hết. Bởi vì tất cả mọi cái á, nó đều là một kết quả. Bây giờ mình giác ngộ cũng là một kết quả. Và kết quả thì nó phải có nhân duyên. Mà không đúng nhân duyên á, không đưa lại kết quả như vậy. Thế cho nên pháp được Đức Phật độ chúng sinh là phải độ cho nhân duyên. Pháp của Phật là pháp nhân duyên là như vậy. Bây giờ chúng sinh á, thời buổi này á, mình tu chưa có nhiều kiếp, mình tâm thiền não nó còn rất nhiều. Nếu Đức Phật mà hiện thân Phật ra thì nó rắc rối vô cùng, không biết được ai mà nó rắc rối, bởi vì mình chưa đủ cái nhân duyên. Tại vì Đức Phật khi mà hiện thân Phật, mình nhớ như là thời Đức Phật Thích Ca hiện thân Phật ra, thì các vị mình thấy đệ tử của Phật lúc đó cũng kinh điên Á Lợi Phất này, Maha Ca Diếp này, Kệ Sơ Sơ đó, toàn là những người á mà sẵn sàng bỏ tất cả, toàn là những người nhà giàu, những công tử quý phái này nọ, nó bỏ không một chút tiếc nuối. Ngài Ca Diếp rồi vợ chồng Ngài Ca Diếp á, đều là con của tỷ phú á, mà rất khoát. Mà khi mà rất khoát là muốn bỏ để đi tu thôi. Mà khi mà lấy nhau á, thì chỉ là bạn thôi. Mà khi mà biết được là có một vị đạo sư để mình đến mình rìu á, là bỏ hết để đi theo. Thành ra những người cái thời đó họ đã tu nhiều kiếp rồi. Cái căn cơ của họ nó đến cái mức độ là họ phải cần có một vị thầy như là một vị Phật. Họ phải cần có một cái con đường tu hành rất là khắc khổ và rất là tinh tấn. Tại vì cơ duyên của họ nó hợp. Họ bỏ tham sân si nhiều lắm rồi, nó đến 9 phần rồi. Bây giờ còn sót một phần nữa thôi. Thế cho nên lúc đó Đức Phật thích ứng với căn cơ lúc đó, cho nên Tỳ Lô Na Na Phật mới hiện thân Phật. Còn cái thời điểm này mình cứ làm tham nhiều, trong giờ nào cũng tâm buôn bán hết á. Đức Phật xuất hiện thời nay á, là chúng tìm cách để buôn bán thôi, và sẽ quảng cáo trên tele, tele rầm rộ này nọ đủ thứ hết. Thì nó chỉ tăng thêm cái đó thôi. Mà nếu mà Đức Phật từ chối á, thì từ từ á, bởi vì á, mình biết như vậy á, người ta bảo là ở gần chùa thì kêu Phật bằng kêu Phật bằng anh á. Khi mà một thiếu nữ Phật mới xuất hiện thì chúng đến đồng độ quy bái hay nói, nhưng mà bắt đầu quen rồi, bắt đầu biết rồi, bắt đầu quen thuộc rồi, bắt đầu hỏi rồi mà không được rồi á, thì bắt đầu chia cách. Mà thà như là bây giờ á, ví dụ như là thà như là để tài sĩ á trơn thủ, cái người tài sĩ nó không có nặng, nhưng mà để sĩ mà chưa ổn thầy nó bắt đầu nặng, thì chưa nghĩ ai là nó nặng để chưa Đức Phật á, thì có lẽ được người mất. Thế cho nên Phật mà hiện ra trong những cái thời buổi này á, là một cái hại chứ không phải cái lợi. Mình phải hiểu như vậy. Và tâm của mình chưa có chuẩn bị, chưa về tính kiến, chưa có sáng suốt, thì lúc bây giờ á, mình thấy Phật hiện ra rồi ấy, thì nó dễ sinh cái mê tín, rồi thần phục, rồi tôn thờ. Đức Phật không có muốn người ta tôn thờ, phải bởi vì như vậy đâu phải là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là làm cho chúng sinh giác ngộ. Thành ra những cái vị đệ tử của thời Phật như thế là có một cái điểm đó, tôn thờ Đức Phật nhưng mà vì sự giác ngộ, vì niết bàn. Còn mình thời nay á, nếu Đức Phật xuất hiện nó không có, mình chưa biết niết bàn là gì, mình chưa có cái tâm thức đó gì hết, thành ra nó thành ra cái tôn thờ sợ hãi à, và những cái là muốn nâng cao lên như là một thượng đế chủ tể, mình sợ, và nó chỉ phát sinh thêm tình cảm thái biến thôi. Chứ mình chưa có đủ cái sức để mà có một vị thầy như Đức Phật được. Thầy ra ngài mà có hiện thân, có hóa hiện một cái thân ở cõi này thì cũng hóa hiện thân theo đúng cái căn cơ chính của mình. Tại vì cõi này, trong cái thời buổi này chúng phiền não, chúng sinh thượng mà. Phiền não lắm, chúng có thể chỉ bán lưỡi lợi lắm. Thế cho nên mình, các vị Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí cũng phải hiện thân thành những thầy lại phải trước. Để chúng có chỉ bán hết cũng đỡ tội chúng. Tội nghiệp, thôi là tội nghiệp này. Và đó chính vì những cái chỗ đó mình hiểu mà cái sự độ sinh của Đức Phật đó, nó rất là khó khăn, bởi vì chúng sinh nghĩa là can cường mà chúng sinh khó lắm, thành ra phải kiên nhẫn mà phải nhẫn nại, phải theo mà phải từ bi lắm, từ bi như lắm mới kiên nhẫn nổi chúng sinh. Thì đó là không phải là mình nói là Đức Phật không có hiện thân ở đây đâu. Và những cái cõi này hay là những cái kiếp này mà Phật bỏ không có, nhưng mà nó do bởi vì thích ứng mà đỡ được chúng sinh mà nó như vậy. Đúng như mình nhớ vậy đó, thí dụ như một người đi dạy học, cô giáo có một số học trò, cái đứa nào nó ngoan, nó nghe lời rồi thì mình sẽ đem tất cả những cái gì là cô giáo đó, đúng cái ý nghĩa, cái lương tâm, cái trách nhiệm người ta đối với nó. Thành ra cái đứa học trò đó, nó thấy nơi mình một vị thầy giáo đúng nghĩa. Nhưng mà đứa nó mực, nó phá đủ thứ, phá phách, nó mất dạy cái gì á, thì mình phải đối xử khác. Mình không có đem hết được cái lương tâm, nghề nghiệp, cái chức vụ, cái khả năng của mình ra đối với nó được. Nếu đem ra là học bé hết á. Thành ra vì vậy á, mình sẽ thấy ngay là cái độ sinh của Đức Phật như thế, vì chúng sinh như vậy. Cho nên đó cho mình thấy là đừng có nói là Đức Phật bỏ chúng sinh, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà nó như thế đó, ý nghĩa như vậy. Thì Đức Phật có điện thân ra, nó trở thành thiên bá ức hóa thân. Thì là thiên bá thân nó nhiều vô lượng, bởi vì nó tùy theo căn cơ của chúng sinh đó mà nó hóa hiện rất nhiều. Mà từ hóa, từ pháp thân mà ra. Thì do đó cho nên có thể nói là A Di Đà Phật á, khi mà thành Phật thì ngài thành cái báo thân, mà